Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast là một bệnh viện phi lợi nhuận duy nhất được công nhận là một trong những bệnh viện tốt nhất tại quận Cam, với 218 giường bệnh nằm trong một môi trường khang trang, tiện nghi, cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện với tiêu chuẩn cao, luôn luôn cải tiến và đổi mới với sự cộng tác của hơn 800 bác sĩ, y tá và nhân viên y tế chuyên môn xuất sắc, giàu kinh nghiệm và tận tâm, phối hợp với những kỹ thuật và máy móc mới nhất, phương pháp điều trị tiên tiến nhất, cam kết chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo và hiệu quả hơn cả sự mong đợi. Trung tâm y tế Memorial Care Orange Coast gồm có trung tâm truy tầm và điều trị ung thư, tim mạch, breast care, chăm sóc sức khỏe cột sống, thay thế khớp, rối loạn vận động và Parkinson's, sản phụ khoa, giảm cân qua phẫu thuật, đặc biệt với phương pháp mổ bằng máy robot sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Khu quang tuyến với những máy móc hàng đầu góp phần tăng độ chính xác trong các xét nghiệm và chẩn đoán. Đặc biệt khu cấp cứu được chỉ định làm trung tâm tiếp nhận các bệnh tim mạch nguy ngập đã được tân trang và nới rộng gấp đôi để chăm sóc hiệu quả cho những trường hợp khẩn cấp. Mọi thắc mắc xin liên lạc với Thu Nga 7143787403 hay Hương Thơ 7143787969 hoặc vào mạng lưới toàn cầu Memorial Care.org.
Kính thưa quý vị, trở lại với tiết mục y khoa cùng với bác sĩ Ngô Bá Định hôm nay. Hiện giờ bác sĩ Ngô Bá Định đang trên đường dây điện thoại. Hoàng Trúc xin chào thái ngộ bác sĩ Ngô Bá Định.
Dạ, cảm ơn anh Hoàng Trúc và xin kính chào quý khán giả trên đài và quý bà con cô bác, quý bệnh nhân của phòng mạch. Xin nhắc lại là phòng mạch mở 6 ngày một tuần mà có bản thân mình và bác sĩ Victor Van và y sĩ Thùy Trâm, chúng tôi mở cửa 6 ngày trong tuần và chúng tôi có đến khám tại bệnh viện nursing home. Chúng tôi đi khoảng 10 đến 12 cái nursing home chung quanh đây. Những nursing home chẳng hạn như là Garden Park, Pacific Haven, Chapman Care, Mission Palm, Garden Grove, Post Acute, Fountain Valley ngày trước là Medicare, Midside, Seacliff, French Park Care. Thì French Park Care là cái mà nó mình đi gần như là mỗi tuần, tại vì mình là cái một trong những cái director utilization của cái bệnh viện, của cái nursing home. Cái nursing home đặc biệt là nó đẹp, nó như French Park mà, giống như là cái French Park Square là cái vườn mà của Pháp. Thì nó đứng riêng biệt ra và nó ở Santa Ana thôi. Nó gần freeway số 5 và 55. Cho nên quý vị nào mà ở vùng mà South Orange County á, thì không muốn đi lên xa ở đây đó, thì có ở Friends Park Care. Tôi cũng còn đi mấy nhà thương chẳng hạn như là Pacific Haven, Garden Park Care. Nói chung là đi khoảng trên dưới 10 cái nursing home vậy. Lâu lâu thì mình cũng đi khám home visit cho những bệnh nhân nào mà thật sự là rất là cần. Tại vì lý do gì đó mà các bác không đến phòng mạch, vì bản thân bất toại, bedridden, tức là bị nằm liệt giường á, liệt giường liệt chiếu, rồi hoặc là vì lý do gì mà bản thân các cụ lại rất là sợ đi ra ngoài, rất là sợ đi gặp bác sĩ, rất là sợ đi nhà thương, thì mình có thể đến khám tại gia để mà có thể giúp cho bác không có phải nguy hiểm đến tính mạng và thuốc men refill lại đầy đủ. Thì dĩ nhiên ở cái khám tại gia nó không có được đầy đủ dụng cụ và những cái liệu pháp chữa trị giống như ở phòng mạch hoặc là nhà thương, chắc chắn là như vậy rồi. Cho nên nếu mà các bác mà bị bệnh nặng gì đó, tốt nhất là nên đi urgent care hoặc là đi emergency room để người ta tìm ra cái gốc bệnh, chữa tới nơi tới chốn. Chứ còn ở khám ở tại gia đó quý vị, như không có đủ y cụ và những cái dụng cụ y khoa để mà khám là chẩn bệnh mà nó chính xác, để mà mình chữa cho chính xác, cho nên nó có sự giới hạn của nó. Cho nên mình cũng không nên trông mong nhiều lắm ở cái khám tại gia đó, tức là home visit. Thì đó là những cái gì về cái phòng mạch của mình. Và cũng nhắc lại là chương trình này được bảo trợ bởi On Coast Memorial Hospital. Thì quý vị thấy nhà thương OCM đó ngay trên đường Brookhurst and Talbert, mà chị Ưng Thơ là người điều hợp chương trình và là cái cầu nối giữa nhà thương và các bác sĩ trong vùng này, và có chị Thu Nga đó. Hai chị em rất là tận tình và có có rất là nhiều chị mà chúng ta đã lần lên đài nói về cái chương trình mà hướng dẫn cho các thai phụ chăm sóc thai như thế nào và được chăm sóc sản phụ khoa ngay nhà thương như thế nào, và chương trình mà làm CT scan để xem coi người đó có bị ung thư da, đó là truy tầm ung thư phổi đó quý vị. Nên nhớ những người nào mà hút 15 pack gì, chẳng hạn như là một gói mà 15 năm hoặc là hai gói chỉ có 7,5 năm hoặc là nửa gói nhưng mà hút 30 năm thì nhân cho nhau đó gọi là 15 pack gì, thì những người đó là trên 60-65 tuổi là đều phải làm cái low dose CT scan gần như là mỗi năm để chúng ta biết, để biết chắc là chúng ta không có bị ung thư phổi. Nhắc lại một điều là ung thư chỉ có 10-15% mà chúng ta biết là bị phóng xạ hay là di truyền trong gia đình hoặc là kim loại nặng hoặc là những chất mà dung môi dung dịch hữu cơ mà nó gây ra ung thư nhiều đó, chất benzene là hay là phenol hay là hoặc là chất phóng xạ hoặc là hút lá rượu, rất là những người tiểu đường. Thì mình biết những cái lý do mà đưa đến ung thư, chỉ là 80-85% là những người bị ung thư, đa số là họ chúng ta không biết lý do tại sao. Chắc chắn là có lý do rồi nhưng mà đến giờ này y khoa chưa biết, y khoa chưa biết lý do chắc chắn nào. Cho nên trên 80-85% những người bị mắc ung thư đó là người ta là những người không uống thuốc lá, uống rượu, không có tiểu đường và không có bị tiếp xúc với phóng xạ hoặc là những cái chất độc da cam hay là những cái chất mà nó có tiến tới phóng xạ như là hạt nhân nguyên tử, những người làm mà gần kề những cái nơi mà có cái lượng phóng xạ hoặc là những người bị đi ra, nó không có cái tìm ra lý do mà người rất là làm việc rất là chăm chỉ, cần cù và rất là gương mẫu trong vấn đề mà bảo vệ sức khỏe của mình, nhưng mà đến lúc mà khi mà bị thì bị thôi. Mà thì ra chúng cũng biết vào ngày 15 tháng 2 vừa rồi là tôi nhớ không làm là 12-15 đúng rồi, bác sĩ mà rất là có tiếng trong hoạt động chúng ta cũng là ca sĩ nổi tiếng là bà anh Huỳnh Trung Chỉnh, là anh Huỳnh Chỉnh đã ra đi tại bệnh viện UCI Medical Center. Thì đó là một sự mất mát, mọi người y sĩ mà đáng mến và được biết nhiều trong cộng đồng chúng ta. Thì bản thân tôi và thay mặt cho các anh chị em trong phòng mạch cũng xin gửi một lời khấn nguyện và cầu mong cho linh hồn của bác sĩ Chỉnh được yên nghỉ ở nơi vĩnh hằng và về cõi nước trời Bình Kiều. Thì xin chia buồn với lại chị phu nhân bác sĩ Chỉnh và cùng toàn gia Tan Quyến. Rất là vui vui và xúc động về cái hung tin đó. Thì quý vị nên nhớ là người chúng ta ai cũng phải sinh lão bệnh tử, không có ít có người nào mà sinh lão rồi tử lắm, trừ khi đó mà tai nạn, ít có người nào mà ngủ mà đi luôn. Giờ đa số là chúng ta phải đi qua cái cửa bệnh, mà làm người bệnh thì phiền toái lắm. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là đời là bể khổ, và tôi thấy là rất là ư là đúng. Ngày vui rất là qua mau, mà những cái gì mà hạnh phúc mà vui mà sung sướng nó thường thường nó lại người ta cảm nhận nó lại ngắn ngủi mà không có được kéo dài. Và những cái gì quý vị mà chờ đợi lâu, quý vị thấy một phút nó giống như là 10 phút vậy đó. Khi mà chúng ta bị đau đớn thì 1 phút, 2-3 phút nó kéo dài như là cả mấy chục phút và cả giờ, tại vì cái đau từng sát na một mà từng 1% giây 1 nó đau quá, cho nên mình thấy nó dài lắm. Cuộc sống nó dài lắm, nhiều người đau quá là chỉ muốn quyên sinh và muốn không muốn sống, chịu không nổi. Mà hoặc là những cái sự mà đau buồn mất mát tang thương á thì cái ngày nó dài lắm quý vị. Cho nên cái khổ nó đời là bể khổ là như vậy. Cho nên trở lại cái vấn đề là flu đó quý vị, trong vòng 15 năm nay chưa bao giờ mà flu nó hoành hành mạnh mẽ như thế này trên nước Mỹ này. Thì cho đến giờ này đã khoảng chừng mười mấy ngàn, trên gần 15 ngàn ca tử vong rồi đó. Mà trẻ em bị cũng rất nhiều. Quý vị nên nhớ flu không là H1 nha. À, có nhiều loại H1, N3, H1, N1, H1, N5. Thì cho đến giờ tôi thấy nói chung là H1 nhập viện nhiều, các bác bị rất nhiều. Các bác cũng bị rhinovirus, cái mà thứ mà đau bụng như là cũng stomach flu đó. Rồi bị cũng giống như bị flu thôi, giống như bị cảm thôi. Sốt nhẹ nhàng, đau nhức mình mẩy, và nhiều khi thấy lạnh run, và ho hắng, ho khan, và chảy mũi, nghẹt mũi này nọ. Là người nó oải mệt này nọ. Thì những triệu chứng mà bị bệnh virus là đa số là nó giống như vậy. Nhưng mà bị flu là quý vị đang vui chơi thoải mái. Đúng một cái là quý vị cảm thấy, ủa tại sao kỳ thì tự nhiên có ai nhập. Quý vị sẽ thấy là mình chỉ muốn nằm xuống thôi. Nó nhanh như vậy đó. Còn cái respiratory virus thì nó nhẹ nhàng hơn. Hoặc là gần đây mình thấy có những cái parainfluenza virus, nhiều bệnh nhân đã nhập viện. Cho nên bản thân tôi nói các bệnh nhân mình là những người thân của mình, nếu mà chích ngừa được là mình phải chích ngừa đi. À, để cái side effect của chích ngừa đó, nó quá nhỏ so với lại những cái lợi ích của chích ngừa. Trên cái người nào mà không tin vào chích ngừa thì mình phải tôn trọng cái niềm tin của họ, cái suy nghĩ của họ. À, nhưng mà nếu mà tôi vẫn khuyên là quý vị mà chưa chích ngừa nên đi chích ngừa. Chẳng hạn như cái người rời leo, quý vị rời leo mà bị đau đó, nó giống như là một trong những cái 10 cái đau nhất trong của loài người là đau thận đó, đau sản thận hay là gãy xương sườn, hay là với mới vừa mổ, cái mổ lớn chẳng hạn như mổ tim đó, mổ banh lồng ngực. Và là có những người bị đau là trigeminal ground, tức là dây thần kinh trung ương số 5 đó, nhức bưng bưng đau lắm. Mà thì cái đau mà rời leo đó quý vị, nó là một trong 10 cái đau nhất của loài người. Cho nên nếu mà quý vị Synquix, tức là chích một mũi hôm nay thì trong vòng 2 đến 6 tháng sau mình chích mũi thứ hai, có thể nó hơi đau hơn cái flu shot là COVID-19 một tí xíu, nhưng mà tôi thấy đa số là không có ai mà bị phiền toái về vấn đề đau nhiều lắm. Thì cái COVID-19 nó giảm xuống, nhưng mà cái flu bây giờ nó đang nổi lên. Nên là tôi đi ra ngoài mà khi mà đi vô nhà thương bệnh nhân hay là gì đó, tại vì mình tiếp xúc bệnh nhân một ngày bao nhiêu người, cho nên tôi hay đeo mask. Vậy mà cũng có thể lâu lâu cũng bị infection đấy quý vị, cũng bị nhiễm trùng đường hô hấp trên đó, chứ không có giỡn đâu. Tại vì có những lúc mình oải mệt, mất ngủ, bị stress, người mình cái hệ thống miễn nhiễm mình vì lý do thay đổi khí hậu, hay là lý do mình làm việc cực nhọc, hay là bất cứ nhiều lý do nào khác, ăn uống rượu, rượu hay là gì đó, hay là mình căng thẳng về vấn đề gì, hay tập trung vấn đề quá nhiều đó, hay là khí hậu nó thay đổi quá nhanh đó, hoặc là có một cái tác nhân nào trên cái không khí quyển mà mình hít vào đó, chẳng hạn như với vừa rồi bị cháy hỏa hoạn ở trên vùng LA, Palisades, cái vùng trên đó mà thì bụi khói đó, bụi smog, nó làm cho những người bị suyễn hoặc những người bị dị ứng có từ tự nhiên bệnh da nó nổi lên nhiều. Đó. Thì chúng ta không biết được cái thay đổi khí hậu, địa cầu nó thay đổi như thế nào và tác động đến cái con người chúng ta nào. Cho nên nếu mà được quý vị đeo mask đến một nơi nào đông mà có nhiều người ho hắm hay nọ đó, mà mình không muốn mang về cho gia đình hay bản thân mình, thì mình nên đeo mask. Thì trở lại cái vấn đề flu, các cụ nhà mình nếu mà yếu đó, tôi thấy các cụ tám mấy chín mấy bị flu bị nặng quá, các cụ chịu không nổi phải vô nhà thương, họ phải cho oxy, cho nước biển, hoặc là cho Tamiflu. Nói là nhiều người nói là phải uống trong vòng 48 đến 72 tiếng, chứ còn uống sau đó nó không có tác động, không có đâu quý vị. Nếu mà sau 4-5 ngày và nếu mà có Tamiflu quý vị vẫn cứ uống. Còn tốt nhất là ngừa cái respiratory syncytial virus, cái con nó giống như flu đó, mà nó tác động đến trẻ em nhiều, mà rất là nhiều trẻ em bị cái bệnh đó mà phải vô nhà thương, nằm nhà thương. Thì quý vị nên chích, có cái chích ngừa của cái con virus mà respiratory virus. Bản thân tôi nói với quý bệnh nhân và bạn bè và người thân của tôi, chích ngừa là chích liền, có cần phải chích là chích hết. Chứ không có lý do gì mà mình là làm việc tất bật quá, hay là vì lời, hay là vì sợ kim, hay là vì lý do đó nghe đồn hay gọi coi trên YouTube, em nghe người nào nói là chích ngừa đó bị này bị kia, cái đó là tự cái là hại bạn. Cái người nào mà đồn đoán những cái đó là người đó đã làm một việc hại người đó. Vâng, ok, bây giờ trở lại cái vấn đề những thuốc mà SGLT4 đấy quý vị, những thuốc mà chẳng hạn như là Semaglutide mà cái thuốc như Ozempic hay là Wegovy hay là Mounjaro, thì Saxenda, Rybelsus, thì những cái thuốc đó người ta nói gần đây nó có thể giúp cho cái bị sleep apnea đó quý vị, và nó có một, giúp cho những người mà bị COPD á, những cái bị viêm phổi mà nghe phổi mãn tính đó, là họ biết ít bị trở cơn. Ngoài cái vấn đề hay với vấn đề mà làm giảm cân ký và làm bảo vệ thận, và những người bị thận hoặc là những người bị tim đó, heart failure quý vị, nó làm bớt đi cái vấn đề mà trở nặng hay là bị tệ hại hơn, thì nó có nhiều cái lợi ích lắm. Thì trong tương lai nó lợi ích, không biết là nó sẽ còn nhiều nữa, tôi nghĩ sẽ còn nhiều nữa. Nhưng mà con cái chích là quý vị, ban đầu quý vị thấy oải mệt lắm, người nó khó chịu lắm, nhưng mà sau chích lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư là quý vị quen, cơ thể mình nó thích ứng, nó đáp ứng với lại cái thuốc đó, cho nên người mình không có bị oải mệt vất vả như cái mũi đầu tiên đâu. Mà mũi đầu tiên quý vị nên chích nhẹ nhàng thôi, chẳng hạn Ozempic chỉ là 0.25 thôi, rồi sau 2-3 tuần mình mới lên 0.5. Nên nhớ khi mà quý vị chích rồi mà quý vị ngừng mà quý vị ăn lại bình thường thì chắc chắn phải lên cân thôi à. Chứ cái này nó không phải là thuốc kỳ diệu mà chích cho mình xuống cân mà mình ở đó luôn đâu, không có đâu. Vẫn tiếp tục tập thể dục thể thao, ăn uống này nọ. Anh Phú ơi, nếu mà có quý bà con cô bác nào muốn gọi vô thì anh Phú ngừng với mình nha.
Vâng,
kể là cái băng sợi.
Vâng.
Cái băng sợi quý vị miso đó. Vâng, mời anh Phú, mời chúc.
Dạ, xin lỗi bác sĩ. Tại vì mời thính giả gọi vào, Hồng Trúc xin nêu các số điện thoại ra để quý vị nếu đặt hỏi y khoa với bác sĩ Ngô Bá Định trong chương trình y khoa là 714-418-2122 và 714-418-2125. Mong quý vị gọi vào ngay giờ phút này. Bây giờ xin được phép trở lại với bác sĩ Ngô Bá Định.
Vâng, cái bệnh miso nó bị sợi đi quý vị. Mình quý vị khi mà chích cái ba mũi MMA, miso, rồi rubiao là và cái loại mà không đòn gánh, với lại bệnh sởi mà đứt, và cái bệnh sởi mà thủy đậu này, cái đó tôi gọi là ban sởi chứ quên. Vâng, thì cái MMR đó, miso mâm là quay bị quý vị, còn cái rubiola là như là sởi bên đứt, rubiola thì cái mũi đó quý vị bắt buộc ai phải chích. Nhưng mà ở có một cái vùng ở bên Texas, cái vùng đó là cái tỷ lệ mà chích ngừa mà ít nhất trên nước Mỹ này, cái vùng đó tên là, thì cái county đó là bây giờ các trẻ em bị bệnh sởi nhiều vô cùng, vì lý do gì không biết tại sao mà cái chỉ cái chỗ đó mà nó lại không chịu chích ngừa. Cái chỗ đó tên là, hình như trong đây nó không Cho nên quý vị nên tin vào người bác sĩ gia đình của mình. Không có nên vì chính kiến, không có nên vì những tin ở trên mà YouTube, và những người mà hay loan truyền những tin đồn đoán, mà tin mà fake news, misinformation, mà suối bẫy mình là không có chích ngừa cho con mình. Quý vị đang hại con mình đó. Bây giờ cái trẻ em ở bên cái vùng mà cái county, nó gọi là Gain County, quý vị, G-A-I-N-E-S, Gaines County ở bên Texas đó, là trong đó là, nên nhớ, bị miso nhiều lắm. Mà quý vị, bị miso không phải thường đâu. Cứ 5 người là một người là phải vô nhà thương đó. Là cái tốc độ mà ít có cái bệnh nào mà trong 5 người mà một người phải vô nhà thương, cái bệnh đó là bệnh đó ta khải vô cùng quý vị. Bệnh ban sởi đấy quý vị.
Vâng, thưa bác sĩ, hiện giờ thì đã có thính giả gọi vào. Xin được phép ưu tiên mời thính giả trên đường dây điện thoại 4182122 đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Ngô Bá Định. Hello, xin mời với thính giả lên tiếng.
Dạ, kính chào bác sĩ, chào quý đài. Thưa bác sĩ, qua media thì chúng tôi được biết là nguyên nhân cái chết của bác sĩ Trung Chỉnh là ung thư cái vòm họng. Thì như vậy, nếu ngoài cái chuyện mà tránh hút thuốc thì có cái gì để cho mình tránh cái bệnh đó không thưa bác sĩ?
Vâng, mình biết thì phóng xạ đó chị. Mình nên tránh phóng xạ. Thì nếu mà chị đi chụp hình X-ray đó, X-ray cho cái cổ mình hay là cái phần đầu ngực mình đó, thì mình nên đeo cái apron, cái mà nó che lại để mà tránh không. Với lại cái quan trọng nhất là hút thuốc lá với rượu đó chị.
Vâng, thì tôi biết cái rượu, hút thuốc lá rượu. Thế nhưng mà một khi mà mình đi chụp thì là tùy theo cái nơi mà người ta chụp, ta kêu mình làm gì mình làm đó, mình đâu có quyền đòi hỏi cho tôi đeo cái này cái kia thưa bác sĩ.
No, mình nói chứ, mình nói người ta đeo vô, người ta sẽ đeo, nhất là đi chấm răng đó, gần đây người ta hay chụp X-ray răng bằng gọi là digital X-ray đó, cái đó cũng phải đeo luôn. Có nhiều cái nơi mà họ lười đó, họ chụp bấm cắt, nó nói này digital, không có phóng xạ, không có đâu. Mấy cái đó đều có hết, chúng ta phải đeo cái, vâng. Uống thuốc lá, uống rượu đó quý vị. Hoặc là những người mà tôi nhớ là nhai trầu nhiều cũng vậy đó. Những người mà những người Mỹ, người mà da màu đó, thường thường, và những người trên 65 tuổi là những người mà bị ung thư vòm họng, cổ họng nhiều nhất. Nhưng mà có cái này nữa là mà hơi tế nhị, là những người mà bị human papillary virus, tức là cái con virus mà nó hay xuất hiện ở trong cái bộ phận kín trong cổ tử cung hay âm đạo của người phụ nữ đó. Và những người đàn ông mà promiscuous, tức là họ đi tiếp xúc với nhiều người tình nhân khác nhau đó. Và khi mà họ dùng cái họ tiếp xúc như vậy rồi oral sex ấy, vậy thì là khi mà những người mà bị HPV đó, human papillary virus, mà trong cái cổ họng, như ông gì đó, Michael Douglas phải không ạ? Như ông cũng bị đó, tại vì ông bị cái HPV, thì đó là...
Tóm tắt lại là mình có thể tránh được những cái chuyện mà đi chụp X-ray càng nhiều càng tốt.
Dạ, vâng.
Nếu mình chụp thì mình xin đeo cái apron phải không ạ?
Dạ vâng, vâng. Các những người nào mà tới tuổi đó, mà nếu mà chích ngừa mà HPV đó, xin chị, nói các cháu hay là con cháu mình đó, nếu mà được chích cái human papillary virus vaccine đó, thì nên chích chứ. Tại vì nếu mà mình mang những con đó trong người mình, là cái khả năng mình bị ung thư, không phải là cổ tử cung mà còn là ung thư cái cổ họng mình nữa, throat cancer nhiều nữa. Cho nên nếu được đến lúc mà phải chích cái HPV vaccine đó, thì nên nói các cháu. Dĩ nhiên là như mày nói, hút thuốc lá, uống rượu và tránh tiếp xúc với phóng xạ. Nhớ là nhai trầu, tôi nhớ không làm thì nhai trầu. Nhưng mà bây giờ Việt Nam bây giờ không biết còn nhai trầu không chị?
Bây giờ chuyện đó kể như là thuộc vào quá khứ rồi, bây giờ đâu có ai nhai trầu nữa. Vâng, tóm tắt là những điều bác sĩ nói. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
Cảm ơn. Kính chào chị. Chúc một ngày đẹp. Vâng. Không biết có còn ai...
Vâng, thưa bác sĩ, số điện thoại để chúng ta mời quý vị gọi vào là 714-418-2122 và 714-418-2125. Lúc nãy bác sĩ tiếp chuyện với người thính giả đầu tiên, thì có vị thính giả gọi vào đặt câu hỏi dùm với bác sĩ là nhiễm khuẩn Coxie là gì thưa bác sĩ? Coxie.
Anh đánh vần chữ đó là sao?
Dạ, C-O-C-C-I.
Cái là Coxie là cái con mà bacteria mà nó tròn, nó round, thì cái nó gọi là pneumococcus. Coxie là nó round, đó là chữ O. Nhưng mà nếu mà nói là nhiễm nấm á, là coccidioidomycosis, là cái nấm cocci. Nó cũng rau mà nó là loại dạng nấm. Thì tôi tỷ dụ là giả tỷ là anh có muốn hỏi về cái bệnh cocci là pneumococcus pneumo nhỉ, đó là cái con mà cái khuẩn mà tròn tròn, thường là cái con của streptococcus, nó tròn, không biết gì cả tiếng Việt Nam, chứ Việt Nam gọi là strep luôn đó, hoặc là staphylococcus aureus hay là epidermis, những con đó nó đầy ở trên da mình, epidermis aureus là nó rất là kháng trụ sinh, trên mình hay có gọi những gọi là MRSA đó, tức là methicillin resistant staphylococcus aureus. Thì những cái con đó khi mà nó mình bị nhiễm khuẩn, mà cái tưởng là cái vết thương bình thường bị nhiễm trùng nhẹ nhàng, hóa ra đó, uống thuốc trụ sinh hoài không hết, hóa ra là cái con đó là con mà nó kháng trụ sinh, chứ mình uống những trụ sinh bình thường nó không hết. Thì những con đó mình phải đi gặp bác sĩ gia đình phải rất là cảnh giác về những trường hợp đó. Tại hiện giờ những cái mà cocci đó, những coccus, những con mà khuẩn cầu đó, cầu khuẩn đó, cocci đó, cầu khuẩn, nó dễ sợ lắm. Có những con mà nó kháng cả carbapenem, tức là cái loại mà trụ sinh rất là mạnh mà dùng để chữa những con đó trong những thập gần như 2-3 thập kỷ gần đây đó, như pelphenem, cefepime, thì mình phải dùng những cái loại trụ sinh mà thứ dữ mới ra gần đây, chẳng hạn như Zabaxa hoặc là Avicat, những cái thuốc mà mới trụ sinh mà đời thứ 4, thứ 5 sau này. Ừ. Chứ không phải là Keflex, Ormantin, Ampicillin, những đó là đời thứ nhất. Sau này Ceftriaxone rồi là đời thứ nhì, sau đó là đời thứ 3, cái này là đời thứ 4, thứ 5 luôn. Và hiện giờ trong nhà thương, khi mà họ bị những cái con mà cầu khuẩn cầu đó mà nó kháng nhiều thú thuốc khác nhau thì mình bắt mình phải dùng giải bác,
vâng,
là AVK, là những cái thuốc mà rất là đắt tiền mà nhiều khi mà nhà thương hay bác sĩ mà có vẻ ngần ngừ không cho, nó nhiều khi bệnh nhân bị tán mạng mà không hay. Cho nên phải có một infectiology, những người mà không hiểu về vấn đề nhiễm trùng, khi cha mẹ anh chị em mình bị nhiễm trùng mà thấy ủa tại sao mà ông cụ nhà tôi, bà cụ nhà tôi mà bị nhiễm trùng mà cho thuốc mấy nay mà thấy vẫn bị cái này, là mình phải đốc thúc phải có một cái nhiễm trùng nào khác hay là phải thay đổi thuốc không bác sĩ, tại vì có lẽ là cái con nó lan nhiễm trùng, tại vì bố mẹ tôi, anh chị tôi, người thân tôi đã bị nhiễm trùng nhiều lần, ra vô nhà thương nhiều lần. Những người mà yếu, lớn tuổi, hệ thống miễn nhiễm nó bị thỏa hiệp, và những người ra vô nhà thương nhiều lần và nhiễm trùng nhiều lần, cũng một cái chỗ đó mà nhiễm trùng nhiều lần, thì cái điều tất yếu không thể tránh được là một ngày nào đó sẽ có những cái con mà quái vật mà nó kháng rồi multi-drug resistant organization MDO đó, là lúc đó phải chữa một cách rất là nhanh gọn và phải có người bác sĩ chuyên khoa về bệnh nhiễm. Rồi trở lại cái vấn đề mà ung thư cổ họng, thì cái triệu chứng mà mình thấy là người đó hay ho, thấy cái gì dính dính trong cổ họng và thay đổi cái chất giọng và cái tiếng nói, cái voice của mình nó tự nhiên nó nói nó khàn đi mà nói không có rõ nữa, hoặc là lúc mà mình nhai á nó khó khăn, tại vì cái ung thư nó ngay trong họng mà, rồi khi mà đau cổ họng nó hay đi lên lỗ tai lắm quý vị, cho nên nhiều khi cái người đó không đau cổ họng mà đau lỗ tai mới chết không đó. Rồi có cái bị ta sao tôi bị mà đau cổ họng hoài, bác sĩ đau cổ họng tới lui hoài đó, bác sĩ phải ngó vào cái cổ họng một cái giùm tôi đi. Nhiều tôi biết là nhiều người mà khám bệnh nhanh quá đó, nhiều khi nói đau cổ họng mà không nhìn vào cái cổ họng, trời ơi, nhiều khi mở ra cái cổ họng thấy một cái gì trong đó là phải cứu mạng được bệnh nhân không. Ừ. Hoặc là bị sốt nhẹ rồi bị mất cân ký rồi bị thiếu máu, không hiểu tại sao. Nhất là những người mà có khả năng những cái risk factor mà dễ bị ung thư vào mỏng, nhà hàng như là HPV, Human Papillomavirus Infection. Mà những người hỏi, các lúc mà thời trẻ, các chị, một số em bên trai nữa mà không có chích HPV, vaccine HPV, hoặc là nhai chầu, hút thuốc lá, uống rượu.
Thưa bác sĩ Định, tại vì chúng ta cũng gần hết giờ, nhưng mà thính giả từ nãy chờ lâu quá, mình có thể mời vị thính giả sau cùng được không, thưa bác sĩ?
xin mời lên đi anh.
Vâng, dạ, xin mời thính giả sau cùng 4182125 lên tiếng. Hello.
Hello.
Dạ, dạ, xin mời cô.
Hỏi bác sĩ là mỗi lần mà đi nha sĩ cứ bác sĩ chụp hình ra bác sĩ bị ảnh hưởng gì đến cái ung thư họng không bác sĩ?
Cái đó tôi phải ngồi lại để làm nghiên cứu là tính coi bao nhiêu. 60 cái x-ray đó chị, nó mới bằng một cái CT scan. Thì tôi bây giờ tôi không nhớ bao nhiêu cái CT scan trong vòng một năm thì khả năng chị bị ung thư nó tăng lên bao nhiêu phần trăm. Thì đó nhất thời tôi không có. Thì nhưng mà khổ nói là trong dentistry đó, chị phải chụp x-ray, người ta đưa đi cho insulin người ta mới trả tiền. Với lại đó là bằng chứng cụ thể là người ta làm việc đúng đắn, là cái răng nó bị như thế này, cái này tôi mới làm như thế này, thế này, và sau khi làm xong cái răng nó nhìn nó như thế này này, bây giờ các vị insurance bảo hiểm hãy trả tiền cho tôi đi, tại vì tôi đã làm thì họ phải chụp hình hoài à. À, với lại có một cái nữa là có những lúc mà chị đi khám răng thường xuyên đó, người ta phải chụp hình đúng sách vở, nó nói là phải chụp hình để coi chị có bị sâu răng, bị áp xe nằm ở dưới cái gâm hay không, hay là cái alignment nó bị gì gọi là cross teeth đây đi, tức là cái răng nó bị, nó không có nối hàm mà nó bị chông chênh với nhau. Cái đó là một hình thức mà phải là nha khoa phòng ngừa mỗi năm. Nhưng mà cái đó họ cũng make money nữa, cho nên cho nên khó nói lắm. Cái gì mà nó có mà make money cũng khó trách người ta. Mà
bác sĩ, nếu mà một năm chụp một lần nữa thì có bị ảnh hưởng không bác sĩ?
100 là không sao đâu chị. Cái khả năng chị bị ung thư nhỏ lắm. Mà mỗi người nên đi khám răng, đi clean răng và chụp hình răng một năm một lần đó. Vâng. Tại vì quý vị có thể bị nhiều cái bệnh răng nếu ghê gớm lắm. Mà quý vị không thấy nếu mà không chụp x-ray hoặc CT scan. Mà cái CT scan cho răng á, bây giờ có nhiều phần mạch đó, họ có CT scan ngay tại chỗ luôn, không có phải đi ra ngoài. Ok, cảm ơn anh Trúc rất nhiều, mình đã hết giờ.
Vâng.
Quý vị nên nhớ nha, 60 cái x-ray mới bằng một cái CT đó. Cho nên nếu được một năm một cái x-ray, vài cái x-ray về cái răng tôi nghĩ là không sao đâu. Nhưng mà tuần tới tôi sẽ làm nghiên cứu coi bao nhiêu thì mới nguy hiểm. Mình sẽ tìm một cái cut off, cái chỗ nào mà mình nên tránh, đừng có đi quá cái chỗ đó. Vâng, xin mời. Hẹn quý vị vào thứ năm tuần tới. Xin kính chào, chúc quý vị mình yên bình và khỏe mạnh nhé.
Cảm ơn bác sĩ Ngô Bá Định rất nhiều với chương trình Y Khoa trong chiều tối ngày hôm nay, và cảm ơn quý vị đã gọi vào. Nếu quý vị muốn làm hẹn với bác sĩ Ngô Bá Định về vấn đề Y Khoa là 714-531-0000 là số điện thoại của văn phòng bác sĩ Ngô Bá Định.